Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ sáu mỗi tuần. Chương trình Câu Chuyện Khoa Học ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề mà đang được nhiều người tìm hiểu, đang được nhiều người quan tâm vì càng ngày công nghệ càng xâm chiếm vào đời sống của con người nhiều hơn. Và ai cũng có bên mình những thiết bị di động, và dĩ nhiên tất cả những gì mình ghi lại từ những cái thiết bị đó thì mình cũng cần một cái nơi lưu trữ an toàn, lâu dài, bền vững. Và những cái nơi lưu trữ hồi xưa tới nay mình thấy là từ những cái khối rất là to cho tới những cái thiết bị nho nhỏ di động, và bây giờ nó đã chuyển hình sang những cái thiết bị vô hình. Thì trong những cái thiết bị vô hình này, quý vị sẽ nghe nói tới một cái kho lưu trữ gọi là iCloud, tức là một cái kho lưu trữ thông tin, tư liệu, hình ảnh, video một cách vô hình. Tuy vô hình nhưng mà nó dồi dào, nó có trữ lượng lớn và nó được nhiều người tin dùng ngày nay. Thì iCloud đó sử dụng như thế nào? Có bảo mật không? Có an toàn không? Và ai xài được, ai không xài được? Muốn dùng phải làm sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu về kho lưu trữ dữ liệu thông tin cá nhân iCloud, một trong những công nghệ mới giúp chúng ta có được nơi lưu trữ thông tin dễ dàng, tiện lợi hơn, với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả.
Thưa tiến sĩ Hiếu, iCloud nghe thì nghe tiếng Anh, tiếng Việt thì cũng có một cái từ nôm na là đám mây, rồi nghe nói tới là điện toán đám mây vân vân. Thì iCloud hiểu là đám mây nhưng mà không hiểu rõ về khoa học kỹ thuật, về chuyên ngôn, thì iCloud được định nghĩa như thế nào? Như thế nào mình được xem là một kho lưu trữ iCloud, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng. Thì iCloud là dịch vụ lưu trữ đám mây của Apple, nói riêng, và cũng là một cái công nghệ mà nhiều những công ty công nghệ mới hiện tại bây giờ cũng đang phát triển. Thì thay vì là người dùng lưu trữ những cái hình ảnh, tập tin hoặc là những cái video của mình trên máy tính hoặc là trên các thiết bị di động, thì người dùng có thể tải lên hoặc là gọi là upload lên cái dữ liệu lên cái máy chủ đám mây thông qua internet. Thì iCloud cho phép người dùng lưu trữ rất là nhiều cái dạng văn bản khác nhau, thay vì mình phải lưu trữ ở trong điện thoại di động hoặc như là trong máy tính cá nhân của riêng mình. Thì các dịch vụ iCloud thường cung cấp là nhiều cái tính năng như là mình có thể mình đăng nhập, mình upload lên thì sẽ đồng bộ hóa dữ liệu, có nghĩa là khi mà mình dùng điện thoại hoặc dùng iPad thì những cái thông tin đó lúc nào mình có thể mình đăng nhập được. Trong khi nếu mà mình lưu trữ thông tin của mình ở trong cái phone thì nó chỉ có nằm ở trong phone và rất khó có thể mình dùng những cái thiết bị khác. Thì điều này giúp cho cái việc là người dùng dễ dàng chia sẻ thông tin giữa các thiết bị và đảm bảo rằng là những dữ liệu của họ là được sao lưu và bảo mật an toàn. Thì hiện tại bây giờ thì iCloud là có công ty như là Apple là phát triển, và cũng đồng thời là có những cái dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc là iCloud phổ biến như là Google Drive này, hoặc là Dropbox này, hoặc là Microsoft OneDrive, hoặc là Amazon S3.
Thì là đây là một cái kho lưu trữ vô hình không nhìn thấy trong thực tế, nó khác với những cái thiết bị mà mình cầm nắm được. Thì đây là một cái chỗ mà mình có thể lưu trữ thông tin hình ảnh của mình mà mình không nhìn thấy. Tuy không nhìn thấy nhưng mà nó tiện cái chỗ là đi đâu cũng tiếp cận được. Ví dụ như quý vị lưu vào cái phone thì chỉ có cái phone đó quý vị mới coi được những tấm hình đó thôi. Thì bây giờ quý vị để lên iCloud thì quý vị mở máy tính cá nhân, iPad hay bất cứ thiết bị nào khác, quý vị cũng có thể coi được những tấm hình mà quý vị lưu trữ trên iCloud. Cái kho lưu trữ này gọi là đám mây vì nó trên không trung, nó vô hình, nó không có hiện diện thực tế hiện hữu trong cái xung quanh cái môi trường thực tế của mình. Dạ, nhưng mà xin hỏi iCloud xuất xứ từ đâu, nguồn gốc như thế nào, tại sao bây giờ phải nhảy lên đám mây để mà lưu trữ thông tin thưa thầy?
Thì iCloud được Apple là ra mắt chính thức vào tháng 10 năm 2011, lúc đó là dưới sự quản lý và giám sát của ông Steve Jobs, và lúc đó là tổng giám đốc của công ty Apple là thời đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cái khái niệm về iCloud hoặc là lưu trữ trên các đám mây đó, hoặc là mình gọi nôm na là máy chủ từ xa, đã tồn tại từ khá lâu rồi, nhưng là mình có thể hiểu là cái việc như là nó trở nên phổ biến gần đây là vì cái công nghệ internet cũng như là cái thiết bị di động càng ngày phổ biến, cho nên là người dùng dễ dàng tiếp cận được với công nghệ iCloud. Nhưng mà nếu mà mình tìm ra được là cha đẻ của iCloud là ai, thì là có là được theo tài liệu nghiên cứu thì mình thấy được là iCloud được do ông Joseph Carl Robert Lickliter, nghĩa là ông này là một người chuyên gia về psychology và cũng là người chuyên gia về máy tính, thì ông phát minh vào những năm 1960. Và với công trình của ông là khi mà ông làm việc với lại chính phủ Hoa Kỳ đã thiết lập ra những cái hệ thống lưu trữ mà người dùng ở nhiều nơi có ở trong cái hệ thống của chính phủ đó có thể kết nối vào được. Rồi sau đó đến năm 1983 thì có một công ty công nghệ là Compute Server cũng có thể là bắt đầu là người ta cung cấp cái dịch vụ lưu trữ đám mây, nhưng mà hồi xưa người ta không gọi là, người ta không gọi là lưu trữ đám mây mà người ta gọi là lưu trữ trên những cái máy chủ lưu trữ từ xa. Thì đến năm 1994 thì bắt đầu là có công ty như là AT&T bắt đầu tham gia vào cái việc phát triển các dịch vụ lưu trữ đám mây, thì được gọi là Personal Link. Rồi đến năm khoảng 2026 đó thì công ty Amazon và Apple bắt đầu tham gia vào cái việc phát triển công nghệ iCloud này, và ước tính là đến năm 2018 vừa rồi đó thì có hơn 850 triệu người sử dụng dịch vụ Apple iCloud bây giờ
trên toàn thế giới. Nhưng mà mình mới nghe nó phổ biến gần đây thôi, mà không ngờ là nó thai nghén, nó hình thành từ thập niên 60 tới nay rồi. Trên thế giới người ta đã có cái ý tưởng đó là cách đây tới 4, 50 năm trước, 60 năm trước. Bây giờ mình mới thấy nó phổ biến xung quanh là vì nó miễn phí và ai cũng xài, bình dân ai cũng xài, chứ hồi xưa là xài ở những cái cấp cao hơn. Như vậy mình thấy là cái tiến bộ của công nghệ ngày càng vươn xa và ngày càng lan tỏa rộng khắp. Thì bây giờ mình được cái hưởng những cái lợi ích từ những cái công nghệ đó thì mình phải hiểu biết để mình dùng sao cho đúng, để tránh những cái rủi ro thất thoát hay là thiệt hại. Thì ngày hôm nay quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới bảo mật khi dùng iCloud, xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới chủ đề này. Dạ, mình hiểu xuất xứ nguồn gốc rồi. Thì bây giờ xin hỏi tất cả những vai trò, tính năng, đặc điểm của iCloud, ngoài cái việc là kho lưu trữ để tôi bỏ hình của tôi lên đó, bỏ phim, bỏ ảnh, bỏ tài liệu, thông tin hay là lý lịch cá nhân hay cái gì đó của tôi vào trong đó, thì tôi có thể dùng iCloud để làm cái gì khác nữa không, thưa thầy?
Vâng, thì một số tính năng cũng như là chức năng của iCloud, mình có thể đơn cử ví dụ là iCloud của công ty hãng Apple đi, thì là cho phép người dùng có thể lưu trữ và truy cập các cái file hay tập tin đó, ở bất kỳ đâu, khi miễn sao là mình có kết nối với internet, thì người dùng có thể là vô trong cái iCloud đó và sắp xếp những cái tập tin và những cái file đó theo cái những cái hạng mục như là mình sắp xếp ở trong cái máy tính riêng của mình. Thì đó là tính năng đầu tiên, là mình có thể mình hình dung được iCloud giống như là một cái kho lưu trữ cá nhân của mình, thay vì ở máy tính cá nhân thì đây là ở trên một cái máy chủ từ xa, hoặc là mình gọi là máy server. Và thứ hai nữa là khi mà mình dùng iCloud đó, thì có cái chức năng nữa là mình có thể sao lưu, và cũng là mình có thể mình truy hồi lại những cái dữ liệu. Giả sử như là lỡ may mình đánh mất một cái iPhone của mình hoặc là đánh mất cái iPad của mình, thì cái dịch vụ iCloud này nó sẽ giúp cho mình là tải về ở trên cái đám mây đó, về lại máy của mình mà không sợ bị đánh mất những thông tin đó, thì sẽ hạn chế cái việc là lỡ may cái máy của mình nó bị hư hỏng thì mình vẫn không có sợ bị thất lạc thông tin, và thông tin đó mình có thể mình download về lại cái máy mới của mình được dễ dàng.
Giống như hồi xưa mà mất cái phone cái mất hết mấy cái hình mình chụp trong phone, tiếc ơi là tiếc. Bây giờ mà có cái iCloud bỏ vô đó rồi thì có mất cái phone cũng vẫn lấy được những cái hình đó trên mây.
Đúng, đúng, đó, đó thì là cái phone, những cái hình ảnh, những cái video mình có thể mình lưu trữ trên như vậy. Rồi iCloud có thể được dùng để mình có thể mình giữ lưu trữ những danh bạ điện thoại, hoặc là lưu trữ những cái thông tin liên lạc của bạn bè cá nhân, người quen ở trên iCloud đó. Rồi có thể là mình có thể dùng iCloud để mình làm một cái calendar, cái lịch, và để mình có thể mình viết ra những cái nốt khi mà mình họp hội thảo với ai, thì mình có thể mình dùng iCloud mình lưu trữ những cái thông tin như vậy. Rồi cái chức năng nữa của iCloud là như sẽ như bây giờ của Apple, thì lỡ may mà mình để quên cái phone của mình ở trong xe, hoặc là để quên cái phone của mình ở đâu đó mình không biết, thì trên iCloud sẽ có một cái chức năng là sẽ tìm được cái thiết bị cho mình, là gọi là Find My iPhone hoặc là Find My Devices, thì có thể là mình có thể mình kết nối vào vào cái iCloud đó để mình nằm ở chỗ nào, mình có lỡ thất lạc ở đâu, Mình có thể mình tìm được, tại vì là những thiết bị bây giờ là đa phần là dùng hệ thống định vị GPS, thì iCloud có kết nối vào những cái hệ thống như vậy và biết cho biết được mình là hiện tại là cái phone nằm chỗ nào, và cũng giúp cho mình giống như là có thể kết nối và share, như là chia sẻ những cái vị trí của mình đi lại. Như bây giờ mình đi chơi rồi mình lạc với người thân thì mình có thể lên iCloud đó, mình tìm ra là người thân đang ở chỗ nào, địa điểm nào ở trên cái địa bàn đó.
Làm sao tìm được thầy, tức là cái người thân của mình cũng phải có một cái phone
Thì
ở trên
là
iCloud.
đúng, tức nghĩa là đơn cử là tất cả mọi người là trong cùng hệ sinh thái của Apple, thì là những cái phone đó mình có thể mình chia sẻ những cái địa điểm, cái location. Thì khi mà mình chia sẻ như vậy thì mình có thể dùng Apple hệ sinh thái đó, mình sẽ tìm nhau cho dễ dàng hơn. Và những cái dịch vụ như là chia sẻ những cái location này không những Apple mà hiện tại bây giờ thì công ty Google cũng có những chức năng như vậy, có thể người dùng có thể dùng được. Rồi iCloud cũng được dùng để mình có thể mình lưu trữ những cái mật mã mình hay dùng ở trong cái máy tính của mình. Thay vì là mình lưu trữ mật mã của mình và mình phải nhớ mình đánh vào thường xuyên, thì bây giờ là hệ thống iCloud là cho phép là mã hóa những cái thông tin đó, và chỉ có người dùng hợp pháp thì mới có thể dùng cái keychain login đó, có thể đăng nhập vào những cái tài khoản cá nhân của mình.
Là mật khẩu á hả thầy?
Đó,
Phải không
những
ạ?
mật khẩu mật mã mà mình hay đánh vào như là vô Facebook, vô YouTube hoặc là vô Gmail mà mình muốn là
Sợ quên.
iCloud, mình muốn iCloud giữ cho mình, hay mình khỏi phải đánh thường xuyên, thì iCloud có thể có cái chức năng là giữ những thông tin đó, và khi mình kết nối vào những cái nơi như vậy thì iCloud sẽ tự động đánh và điền cái thông tin mật mã cho mình, thì mình biết có thể vô được, không mình phải đánh thường xuyên.
Wow, giống như một cái chìa khóa vạn năng đó. Trước đây đó là mình phải nhớ từng cái mật khẩu, từng cái tài khoản là phải ghi xuống cuốn sổ. Facebook tôi mật khẩu gì, rồi YouTube tôi mật khẩu gì. Bây giờ nhiều khi mất cuốn sổ đó thì cũng mất luôn cái mật khẩu. Thì bây giờ iCloud nó có một cái chìa khóa vạn năng. Quý vị bỏ những cái mật khẩu hay bỏ những cái thông tin mà quý vị cần ghi nhớ lên đó, thì nó sẽ là một cái chìa khóa để mỗi lần quý vị đăng nhập vào cái iCloud đó, thì iCloud sẽ giúp quý vị mở khóa tất cả những cái tài khoản mà quý vị đã lưu trữ trong đó. Hiểu vậy đúng không ạ?
Đúng vậy, chính xác ạ.
Hay quá.
Và
Có
cái
một dạ.
điểm cuối, điểm hai điểm nữa là iCloud, khi mà mình ở trong hệ sinh thái đó thì những người thân bạn bè có thể mình dùng chung một cái folder, nghĩa là iCloud đó mình có thể mình chia là những cái hạng mục nhỏ, thì mình có thể mình tạo ra những cái văn bản mà mình có thể chia sẻ với lại người người thân người quen, thì mình có thể mình dùng gọi là family sharing, có nghĩa là mình có thể mình share những cái tài nguyên, những cái cloud storage, những cái kho lưu trữ chung ở trên iCloud đó với nhau, thì mình không có phải là có nhiều cái duplicate, nghĩa là mình không cần phải nhất thiết phải giữ hai cái bản một lúc, mà là sẽ có thể giữ một bản và tất cả mọi người cũng có thể cùng đọc và dễ dàng truy cập được dễ dàng. Và cái điểm nữa là iCloud thì sẽ là hoạt động theo phương pháp là nếu mà người dùng kích hoạt cái chức năng đó thì sẽ liên tục upload và như là backup và restore những cái thông tin của mình, nghĩa là mình không có sợ bị thất lạc như lúc này mình đề cập, nghĩa là lúc nào nó cũng sẽ chạy ở trong cái background và sẽ giúp cho mình lưu trữ thông tin của mình mà không có phải lo lắng là mình phải backup thường xuyên.
Là nó tự động cập nhật, tự động coi như hồi phục để mà không mất thông tin.
Đúng, đúng.
Trong những cái tính năng mà tiến sĩ Hiếu vừa liệt kê, rồi mình thấy hay cái là có tính năng tìm trẻ lạc đó. Tìm trẻ lạc ở đây có nghĩa rằng là tìm luôn người thân của mình, mà cũng luôn là tìm luôn cái thiết bị của mình khi mình bị thất lạc. Ví dụ như là cái phone của mình để đâu bị mất, quên kiếm không ra, hoặc là ai lấy của mình đó, thì mình có thể lên cái đám mây này nè, rồi mình truy ra coi coi hiện bây giờ cái phone mình nó nằm ở đâu. Một việc đó là tìm những thiết bị bị thất lạc của mình. Hồi xưa mà mất cái phone không biết đường đâu mà đi tìm. Bây giờ có thêm cái tính năng nữa là tìm luôn người thân, tìm trẻ lạc theo cái kiểu thực tế, tức là ví dụ một gia đình đi dã ngoại trong một cái khu rừng rậm chẳng hạn vậy, thì nếu mà đứa con đi chỗ này, người cha đi chỗ kia, bây giờ kiếm không biết ở đâu, thì có thể đi lên iCloud bấm cái định vị được đứa con. Nhưng mà muốn bấm định vị vậy chắc chắn là phải có, mỗi người phải có một cái thiết bị. Ví dụ đứa con có cái iPad, ông bố có cái điện thoại thì mới định vị được, phải không ạ?
Vâng, hoặc là hiện tại bây giờ là ở ngoài Apple nó cũng sẽ bán những cái gọi là cái tag, những cái tag như là cái keychain ấy, là mình có thể mình bỏ chìa khóa mình vào đó, rồi mình kết nối vào với lại cái tài khoản Apple của cá nhân, và mình có thể mình nối nó vào chung một cái kích hoạt chung vô chung với lại một cái tài khoản iCloud, thì mình có thể mình dùng cái đó để mình làm định vị cũng được, thay vì không nhất thiết là mình phải cần có iPhone hoặc iPad thì mình có thể dùng những cái tag như vậy, nó gọi là AirTag.
Chìa khóa công nghệ đó.
Và đó, thì đó là một là cái chức năng của iCloud, nó giúp cho mình là đồng bộ hóa những dữ liệu và giúp cho mình không những là lưu trữ thông tin mà cũng có thể những cái ứng dụng mình có thể dùng để mình mà miễn sao mình có internet mình có thể mình dùng để mình cho giúp cho cuộc sống mình càng ngày càng tốt hơn.
Dạ, tiện quá ha, vừa lưu trữ giùm nè, rồi vừa giúp tìm kiếm giùm nè, rồi vừa chia sẻ được nữa nè, rồi lại vừa có thể copy sao chép lại, rồi vừa có thể là đồng bộ hóa tất cả những gì mà mình có đó, bỏ vô chung cho mình một chỗ, cho mình dễ hệ thống hóa lại, dễ tìm, dễ xử lý, không phải đi lục lọi như hồi xưa là phải hồ sơ sức khỏe tôi để ở đâu, rồi hồ sơ tài sản tôi để ở đâu, vân vân. Dạ, như vậy là iCloud là một cái kho lưu trữ tất cả những dữ liệu và giúp cho mình tổng hợp hóa, hệ thống hóa rất là tốt. Nhưng mà xin hỏi cái iCloud này hồi nãy thầy có nhắc tới đó là của Apple. À, như vậy thì không biết là có những cái khác nữa, có iCloud nào khác nữa không, hay là chỉ có một iCloud thôi? Có bao nhiêu hệ thống iCloud hiện giờ?
Thì iCloud là giống như
Một.
là cái trademark của hãng Apple, nhưng mà nếu mình nói nhìn chung nó thì gọi là cloud computing, có nghĩa là một cái hệ
Kiểm
thống
toán đám mây.
thì nó đám mây đó, là mình sẽ có một cái hệ thống máy chủ và hệ thống máy tính và những ứng dụng được thiết lập và được sáng chế bởi những cái nhà phát triển phần mềm. Thì ngoài Apple thì sẽ có như là Google Drive. Đó, thì nếu mà mọi người dùng Google Gmail thì mỗi người dùng Gmail thì đều có một cái gọi là Google Drive, thì đó cũng là một dạng lưu trữ đám mây của hãng Google, thay vì là Google sẽ gọi là iCloud, nhưng mà đó sẽ là như là cái copyright của Apple là không được dùng iCloud nữa mà phải gọi cái tên khác, thì là gọi Google Drive. Rồi hãng Amazon thì có Amazon S3, có nghĩa là đa phần là những công ty, những cái tổ chức làm việc đó thì người ta sẽ dùng cái Amazon S3 để người ta giữ các những cái thông tin, đặc biệt là những cái nơi như là Netflix này, những cái nơi như là Etsy mà bán mặt hàng ở trên online đó, thì người ta sẽ lưu trữ những cái sản phẩm của người ta ở trên cái Amazon S3 đó, và người ta sẽ có những cái máy chủ hoạt động như là máy tính cá nhân của mỗi người, và sẽ kết nối và sẽ tính toán để giúp cho người dùng sử dụng cái hệ thống cloud computing ở bên Amazon. Rồi những công ty nhỏ như là Dropbox hoặc OneBox, rồi những công ty như là Microsoft cũng sẽ có những cái dịch vụ, nhưng mà người ta sẽ không gọi là iCloud mà người ta sẽ gọi là những cái tên riêng của người ta. Thì nhưng mà nhìn chung thì là tất cả công nghệ đó được gọi là cloud storage hoặc là cloud computing.
Tất cả đều là đám mây hết, tức là lưu trữ đám mây hoặc là điện toán đám mây, là không có cần máy móc hiện hữu ở trước mặt nữa, mà lưu trữ ở đâu mình không biết. Vậy thì thật sự là cái kho lưu trữ đó nó nằm trên mây hay nó nằm ở đâu, nó là như thế nào ạ?
Vâng, thì những cái kho lưu trữ đó thì thay vì là người dùng phải tự thiết lập, tự cài đặt, hoặc là mình có đơn cử là dùng cái trong iPhone của mình mỗi lần khi mình mua đó, thì mình sẽ có một cái lượng lưu trữ cố định. Thì cũng cái khái niệm này thì những công ty phát triển phần mềm đó, như là công ty Apple, thì người ta sẽ tạo ra những cái nhà gọi là cái server. Những cái nhà đó người ta sẽ để rất là nhiều các cái ổ cứng, những cái hard drive, những cái computer ở trong đó, và người ta sẽ dùng cái hệ thống gọi là network để người ta connect vào với lại những cái hệ thống của người ta. Nghĩa là giả sử như mình ở bên Hoa Kỳ hoặc là mình ở bên châu Âu, thì sẽ có những cái máy server đó nằm rải rác ở tất cả các nơi trên thế giới, và sẽ cùng lưu trữ một cái lượng thông tin cố định, và một lưu 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 trữ một lượng thông tin là giống nhau của một người dùng, giả sử như là của chị Trà My, nếu mà upload lên iCloud thì mình dùng ở thì sẽ thông tin đó sẽ được lưu trữ ở trên cái server, có thể là ở Mỹ, có thể là ở châu Âu, có thể là ở Singapore. Thì khi mà mình kết nối vào và cái những cái iCloud như vậy đó, thì là nếu mà ở Mỹ thì mình sẽ lấy được cái thông tin nó nhanh hơn, nhưng mà nếu giả sử mình đi đi du công tác ở bên Singapore thì cũng có thể mình vô thông tin của mình, nhưng mà mình sẽ access, mình sẽ vô đó từ bên cái server ở bên Singapore, sẽ là có những cái nhà, cái server, cái data center để người ta chứa những cái thông tin đó cho mình. Thì nó ở cái dạng là lớn hơn, là thay vì là mình nghĩ là một cái phone của một máy tính cá nhân của một người dùng.
Như vậy là những cái kho lưu trữ đó là nó đặt khắp nơi trên thế giới, cho nên người dùng đi đâu cũng có thể tiếp cận được cái hồ sơ tài liệu cá nhân của mình, vì đã có những cái kho lưu trữ khắp nơi như vậy, cho nên đi tới đâu thì cũng tiếp cận được tới đó, miễn là có internet, có mạng lưới, có nối mạng được là lấy được những cái tư liệu hoặc là hồ sơ cá nhân đó ra. À, hồi xưa cái mình thấy là một cái bộ nhớ lớn ha, ví dụ ta nói là cái hard drive, cái muốn lưu trữ cái gì phải mua cái hard drive, rồi từ từ cái nó nhỏ 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 dần, cái nó thành cái bàn tay, rồi từ nó thành cái ngón tay là thumb drive. Dạ, rồi bây giờ nó chui vô cái máy điện thoại, chui vô cái laptop nằm luôn trong đó luôn, mình không thấy nó nữa. Bây giờ là hoàn toàn là không phải giới hạn ở những cái thiết bị đó nữa, mà nó nằm bên ngoài cái tài sản cá nhân của mình. Thành ra coi như là mình ký gửi ở những cái trạm lưu phát vệ tinh như vậy, đi tới đâu lấy được tới đó. Dạ, cảm ơn tiến sĩ hiểu rất là nhiều. Và iCloud này là chỉ tại vì của Apple thì có chữ i, còn những cái công ty khác cũng có cloud, tức là cũng có lưu trữ đám mây vân vân, mà họ đặt những cái tên khác. Ví dụ như Google thì mình cũng có Google Drive. Dạ, thì bây giờ nhân nhắc tới Drive thì cũng xin hỏi, ngoài iCloud còn nghe tới iCloud Drive, vậy thì iCloud Drive là gì, khác với iCloud ra sao?
Vâng, thì iCloud Drive là một cái giống như là mình có thể hình dung là một cái kho lưu trữ cá nhân, mà iCloud Drive cũng là bản quyền bởi công ty Apple. Thì iCloud Drive là giống như là mình hình dung là có thể là mình có thể mình chứa những cái không những tập tin, những cái file của mình, và mình có thể chứa mình có thể mình có những cái ứng dụng, mình có thể mình cài những ứng dụng, mình thay vì mình download những cái app của mình ở trên Apple Store xuống cái máy iPhone của mình, thì mình có thể mình nhiều khi mình nó giống như nó nhiều quá trên cái phone của mình thì mình sẽ xóa bớt đi, thì mình có thể mình lưu những cái ứng dụng đó ở trên cái iCloud Drive của mỗi cá nhân, thì khi mà mình cần mình có thể mình download từ cái iCloud Drive nó xuống với máy của mình, thì đó cũng là một cái iCloud Drive là một cái mở rộng của cái iCloud Service của Apple, để giúp cho người dùng có thể dễ dàng không những dùng dịch vụ như mà mình đề cập lúc nãy, và có thể mình lưu trữ những ứng dụng cũng như là lưu trữ những cái phần mềm mà quan trọng mà mình cần sử dụng thường xuyên.
À, tức là những cái gì mà dung lượng lớn hơn á, à, ngoài hình ảnh hay là chữ viết văn bản đó lớn hơn, thì mình có thể bỏ vào iCloud Drive, tức là một cái kho iCloud của mình. Dạ, nhưng mà dạ xin hỏi là iCloud với iCloud Drive á, nó có miễn phí hay không? Cái nào phải trả tiền và cái nào miễn phí?
Thì tất cả những người mà sở hữu Apple, hệ sinh thái Apple, sản phẩm Apple đó, thì là mình có thể mình dùng miễn phí, nhưng mà miễn phí ở đây là khi mà mình bắt đầu dùng thì hãng Apple cho mỗi người là khoảng 5 GB, có nghĩa là cái dung lượng để mình có thể mình lưu trữ ở trên đó khoảng 5 GB, nghĩa là mình hình dung là có thể là lưu trữ được khoảng nếu
Mấy
mà
tấm hình thầy, thí dụ nói về hình đi. Dạ.
hình ảnh đi nhá, mỗi tấm hình thì bây giờ là có thể là 5 MB, mà 1 MB thì là 1 GB là khoảng 1.000, thế nghĩa là khoảng được 225.000 tấm hình trên cái iCloud đó, rồi sau đó
À, tức là một dung lượng miễn phí là lưu được
15.000 tấm hình,
25.000 tấm hình. Wow.
thì
Nhiều quá.
thì đó là cái dung lượng mà Apple sẽ cho người dùng có thể dùng miễn phí, nhưng mà nếu mà mình dùng hơn cái dung lượng đó thì mình phải trả thêm phí, thì tùy theo những cái giá cả của những công ty khác nhau thì sẽ có những cái đơn vị hàng tháng mình phải trả khác nhau.
Như vậy nếu mà mình nghĩ rằng là tài sản của mình dưới 25.000 tấm hình thì dùng miễn phí được rồi. Còn thấy là mình có nhiều hơn 25.000 tấm hình thì mua thêm. Dạ, thì mua thêm mua bằng cách nào thì bây giờ sẽ từ từ hỏi thêm thăm tiếp. Bây giờ trước khi nói cái chuyện là mua thêm đó, thì xin hỏi là tiếp cận iCloud miễn phí bằng cách nào cái đó. Bây giờ tôi là người bình thường, không có khoa học công nghệ thông tin, tôi không phải là người chuyên môn. Thì tôi muốn xài iCloud đó miễn phí đó, tôi phải làm sao?
Vâng, thì đơn cử mình lấy ví dụ là iCloud của hãng Apple đi, thì là trong cái phone của mình khi mà mình mở ra thì sẽ có cái ứng dụng sẽ báo cho mình biết là mình dùng dịch vụ iCloud, có nghĩa là mình sẽ nhắc khi mình cài đặt lúc đầu đó, thì là cái hệ thống sẽ báo cho mình biết là mình có muốn sử dụng hệ thống iCloud hay không, thì mình khi mà mình đồng ý mình sử dụng thì nó đi chung với lại cái default setting, nghĩa là cái mặc định cài đặt của những hãng Apple là sẽ đều tất cả là có iCloud hết. Nhưng mà nếu mà mình không dùng cái hệ sinh thái của Apple, mình có thể mình dùng như Amazon thì mình phải có mở một cái tài khoản với lại Amazon. Nếu mình dùng Gmail thì bản chất của những cái tài khoản của Gmail đều có mặc định là được cung cấp chung với lại cái Google Drive. và những cái hãng như là OneDrop, Box cũng là mình cũng phải đăng ký. Khi mình đăng ký như vậy thì người ta sẽ cho mình một cái dung lượng mặc định khởi khởi điểm, đó là mình có thể dùng thử, mình có thể mình dùng, nhưng mà nếu mình dùng quá cái dung lượng đó thì mình phải trả thêm phí.
Dạ. Vậy thì bây giờ cái miễn phí đó là mình chỉ cần lên cái trang web của iCloud.com rồi mình tạo một cái tài khoản rồi từ đó mình cứ lấy xuống xài hay sao ạ? Xin hướng dẫn cái cách thức cụ thể.
Thì mình vào apple.com, mình vào
À.
apple.com, hoặc là mình có thể đánh lên là iCloud, Google, xin lỗi, iCloud Apple, thì sẽ có cái đường dẫn để cho mình đi vào đó. Thì khi vào đi vào đó, nếu mình đã rồi thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình để mình vô cái iCloud của mình. Nếu mà không có thì mình sẽ gọi là mình phải tự đăng ký lấy cá nhân. Nếu mà mình không có dùng hệ thống của Apple thì mình sẽ tự đăng ký cá nhân. Thì khi đăng ký như vậy thì sẽ mở, Apple sẽ mở cho mình một cái tài khoản để mình có thể bắt đầu mình dùng iCloud đó. Thì mình có thể mình dùng cái web browser để mình đăng nhập, đăng ký. Hoặc là mình có thể mình dùng iPhone nếu mình có iPhone. Nếu mà những người mà dùng hệ thống như là Android thì mình phải đăng nhập riêng, chứ không, tại vì Android là hệ thống của Google thì sẽ không có mặc định là có iCloud, thì mình phải tự cài đặt. Rồi những cái phương pháp của những hãng khác thì khi mà mình dùng muốn dùng Amazon đi, thì mình có thể mình vô Amazon thì mình cũng đánh đi như vậy, nghĩa là Amazon S3, thì mình cũng sẽ vô cái đường dẫn của Amazon S3 để mình đăng nhập. Thì tất cả cái đó là mình phải đăng ký thì mình mới sử dụng được, chứ không có phải là mình muốn dùng là mình dùng được. Mình phải đăng ký, người ta phải biết mình danh tính là ai, nhu cầu mình sử dụng là cái gì, thì người ta mới tạo cho mình cái tài khoản.
Sau khi mình tạo tài khoản rồi, rồi kể từ đó trở đi muốn bất cứ lưu trữ cái gì thì phải lên mở cái tài khoản đó ra, rồi bấm cái nút save lưu trữ vào cái iCloud tài khoản đó đúng không ạ?
Vâng, thì nếu mà mình dùng Apple, mà sẽ thấy Apple thì mình sẽ chỉ cần nhấn là tôi đồng ý để tôi tự sao lưu, tự backup, tự restore trên hệ thống Apple, thì những cái thông tin của mình sẽ được lưu trữ tự tự động, không mình không phải làm gì thêm phương pháp nào nữa. Nhưng mà nếu mình
Thầy
không,
nói là nếu tôi dùng Apple có nghĩa là nếu tôi có iPad, iPhone, MacBook nè, những cái sản phẩm của Apple thì như vậy là chỉ cần cái sự đồng ý là tự động.
chính xác. Nhưng mà nếu mà mình không dùng Apple, mình dùng máy tính Windows đi, thì là mình phải tự lên trên đó, mình phải upload lên, mình phải đăng nhập lên, hoặc là mình phải tải những cái ứng dụng ở trên cái iCloud Drive đó xuống, để mình có thể mình tự kiểu như là mình có thể tự tự điều tự adjust cái việc là mình khi nào mình upload thường xuyên bao lâu để mình backup cái data của mình.
Tại vì mình không có dùng sản phẩm Apple, thành ra là mỗi lần vô cái kho của Apple thì mình phải tự bằng cái thao tác từng bước một là tôi vào đó rồi tôi bỏ cái gì vô thì tôi bỏ vô. Dạ. Chứ còn nếu mà tôi đã là sử dụng những sản phẩm trong cái kho này rồi, ví dụ tôi có iPhone, tôi có iPad rồi thì chỉ cần cái sự đồng ý của tôi trong cái câu chú lệnh người ta hiện ra đó, có muốn đồng ý cho tôi tự động lưu trữ dữ liệu không trên iCloud không, mà đồng ý cái rồi là tất cả những gì mình bỏ vô cái phone đó là nó lên thẳng trên mây đó luôn đó, lên iCloud đó luôn ạ. Dạ. Cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ. Có người thắc mắc đã nói là đám mây rồi là nó phải vô hạn vô lượng chứ, tại sao lại có giới hạn ở 5 gigabit gì đó? Dạ. Thì bây giờ có người tin rằng là iCloud là vô lượng nhiều lắm, trữ hoài không bao giờ hết, save hoài không bao giờ cạn. Đúng hay sai?
Vâng, thì khi mình hiểu là như vậy thì mình phải hiểu được là cái fundamental, cái hệ thống là những cái data center để mà Apple tạo ra để chứa những dung lượng đó, thì là giới hạn là vì mình phải hiểu là thay vì cái iPhone của mình có thể chứa được khoảng 250 GB, thì Apple có thể sẽ tạo ra những cái iCloud mà hệ thống đám mây đó từ xa ở những cái data center đó, có thể chứa đến cả hàng nghìn, hàng trăm gigabyte. Thì như vậy thì nếu mà ai cũng có dùng cái data center đó thì nó sẽ đi hết, nghĩa là mình sẽ dùng hết cái dung lượng
Hết
đó,
sức chứa à.
hết sức chứa. Có nghĩa là với một cá nhân để dùng iCloud cho cái hệ thống iCloud của Apple thì sẽ bao la vô hạn, nhưng tất cả người dùng đều dùng cái hệ thống iCloud server của hãng Apple, thì cái đó yêu cầu là Apple phải càng ngày càng phải phát triển
Anh
và phải
trướng
xây dựng bành
ừ.
trướng cái hệ thống data center thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Thì ví dụ như bây giờ là tính đến năm 2023 thì hiện tại bây giờ có khoảng 1,3 tỷ cái iPhone hiện tại là người ta đang dùng bây giờ. Và mỗi người dùng iPhone đó mà sử dụng 5 GB miễn phí của Apple, thì mình có thể hình dung được là bao nhiêu gigabyte Apple phải tạo ra ở trên những cái data center đó để có thể chứa được những cái thông tin như vậy. Và mình chưa đề cập đến cái vấn đề là nếu người dùng có thể nhu cầu tăng lên đến 100 GB một 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 cái tài khoản, thì cái lượng mà thông tin dữ liệu mà cần phải lưu trữ này nó rất là lớn. Do đó là với một cá nhân sử dụng hệ thống thì không thì có thể là bao la, nhưng mà với số đông người sử dụng thì có thể là một cái sự giới hạn mà nó phụ thuộc vào cái tiềm năng của một công ty đang muốn phát triển cái data center hay không.
Và để phát triển cái data center như thầy nói, tức là cái trung tâm dữ liệu của họ đó, để mà giống như là mở cái kho càng ngày càng lớn lên để chứa càng ngày càng nhiều, muốn phát triển được cái trung tâm dữ liệu đó thì họ phải cần chi phí. Tôi cho miễn phí một phần, nhưng mà bây giờ quý vị xài nhiều quá trên khắp thế giới như vậy thì tôi cũng cần phải đầu tư để phát triển cho nó rộng hơn, nó mở rộng hơn, nó bành trướng hơn, thì tôi bắt đầu phải lấy phí, phải thu phí. Thì nếu quý vị xài đúng cái mức hạn 25.000 tấm hình rồi, mấy quý vị muốn xài thêm thì tôi sẽ phải thu phí để tôi mở rộng cái kho riêng của quý vị trên cái kho chung của chúng tôi nhé. Vậy thì bây giờ xin hỏi cái phí sau khi mà miễn phí ở cái mức là bao nhiêu gigabyte, xin nhắc lại.
5 GB.
5 gigabyte tương đương với 250.000 tấm hình, thì muốn bỏ thêm, muốn lưu thêm, muốn giữ thêm trong đó nữa thì trả chi phí như thế nào? Hàng năm, hàng tháng bao nhiêu?
Thì theo cái nghiên cứu của tôi thì là hiện tại bây giờ là hãng iCloud của Apple đó, nếu mà mình muốn sử dụng hơn đó, thì ví dụ là như là có cái giá như là $1 một tháng, mình sẽ có được gấp 10 lần cái lượng lưu trữ. Hàng tháng mình phải trả $1 thì là mình được 50 50 GB dữ liệu. Nếu mà mình mà trả $3 một tháng thì mình sẽ tăng cái lượng dữ liệu của mình lên đến 200 GB, nghĩa là gấp 40 lần cái hiện tại bây giờ. Và nếu mà mình trả khoảng $11 một tháng thì là sẽ tăng lên đến 2 TB, nghĩa là 2.000 GB. Và nếu mà mình trả khoảng $65 một tháng thì sẽ được là 12.000 GB, có nghĩa là tùy theo cái giá của mình trả hàng tháng thì sẽ được cái dung lượng càng ngày càng lớn. Và những cái hãng lớn như là Google Drive này nọ thì cũng sẽ có những cái giá gần giống hoặc là cạnh tranh gần giống như là Apple.
Như vậy thì ngoài cái mức miễn phí đầu tiên đó thì bắt đầu đóng phí $1 một tháng thì được gấp 10 lần, mà $3 một tháng là gấp 40 lần, và cứ từ từ lần lượt nhân lên tùy cái nhu cầu từ cá nhân cho tới công ty, họ sẽ cần cái kho chứa lớn hơn bao nhiêu thì họ sẽ trả phí bấy nhiêu. Vậy thì quý vị cũng hiểu được là bây giờ muốn bành trướng cái kho cá nhân này thì quý vị phải trả phí như thế nào rồi nha. Thì bây giờ xin hỏi tiếp là cái khi mà tôi, tức là hết sức chứa thì tôi phải chứa thì tôi phải làm sao, có khi nào nó hết sức chứa không, tức là tôi cũng phải tăng phí dần dần cho tới, thí dụ như bây giờ tôi có 25.000 tấm hình free miễn phí, được lưu miễn phí rồi, cái tôi mua thêm mỗi tháng $1 thì tôi được gấp 10 lần cái đó, mà nhiều 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 của tôi, quá nhiều video, quá nhiều này kia, có khi nào nó hết sức chứa không mà người ta không bán nữa không?
Hiện tại bây giờ thì cái nhu cầu của mỗi cá nhân thì hiện tại là hãng Apple có thể giải 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 quyết cho mỗi cá nhân được, cho nên là mình không phải sợ, mình không lo là hết sức chứa, mà vì là mình có đủ cái dữ liệu, đủ đủ cái thông tin để mình upload để mình dùng cái dịch vụ đó hay không. Chứ nếu mà một cá nhân thì cái sức chứa nó có thể nhìn chung là vô hạn, nhưng mà nếu mà nói một một cái công ty, một tổ chức thì có thể sẽ không đủ, là vì đơn cử là một ngày trên Facebook đi thì là cái lượng mà thông tin mà được đăng lên Facebook đó là người ta tính là khoảng là 3 TB thông tin, có nghĩa là gấp là 3.000 TB hàng ngày là trên 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 Facebook, là cái data center là người ta phải lưu trữ khoảng gần là 3.000 cái gigabyte đó. Thì với những cái công ty lớn như vậy thì cái sức chứa nó có thể là giới hạn, nhưng mà với một cá nhân thì mình không phải lo cái vấn đề là mình dùng nhiều quá hay không, thì lúc nào cũng sẽ có cái niệm, miễn sao là mình có cái nhu cầu thì công ty sẽ tiếp tục sẽ đáp ứng cho mình.
Không lo về sức chứa, chỉ có lo là có sức trả tiền để mà được chứa hay không. Dạ, hồi nãy nhân tiến sĩ Hiếu nhắc tới cái Facebook, tức là nơi người ta lưu trữ dữ liệu của mình, ví dụ người ta để dành hình ảnh, thông tin cá nhân, hình quay phim lẫn hình chụp nhiều lắm, đó cũng là một cái kho để mà chứa đó, và cái số lượng chứa rất là lớn, như thầy nãy tiến sĩ Hiếu có nói là terabyte có lớn lắm, nhưng mà cũng có khi mình thấy nó bị mất. Vậy thì xin hỏi tôi lưu trữ đồ trên iCloud có nguy cơ bị mất không? Hình ảnh dữ liệu của tôi trên đó trường tồn mãi mãi hay là có khi nào nó mất không?
Vâng, thì không phải là tất cả những cái dữ liệu mà mình được lưu trữ trên iCloud là đều là vĩnh viễn, và mình cũng phải chú ý rằng là sẽ có những cái nhân tố và những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cái sự vĩnh viễn đó. Đầu tiên là mình phải hiểu rằng là những dữ liệu có thể mất nếu không được người dùng không có sao lưu đầy đủ, và người dùng không kích hoạt những cái tính năng như là trong cái hệ sinh thái của Apple, mình không kích hoạt tính năng đó, thì những thông
Cập
tin
nhật liên tục quá à.
mình sẽ có thể bị mất cái thông tin như vậy. Và thứ hai nữa là những dữ liệu có thể bị vô tình bị xóa đi, thì người dùng có thể là vô tình xóa cái dữ liệu ở trên cái iCloud, đặc biệt là trong những trường hợp như là mình dùng iCloud, như mình dùng iPhone, rồi mình dùng MacBook, và mình lỡ may mình xóa ở trên cái iCloud đó, thì ở bằng kiểu như là trẻ em có thể dùng cái iPhone của mình vô đó xóa một tấm hình, thì mình tự nhiên một ngày mình thấy là không còn tấm hình đó, nhưng mà là vì là mình đã lỡ tay xóa những cái hình đó ở trên một cái thiết bị khác mà mình kết nối vào cái tài khoản của mình, thì có thể là bị xóa vô tình thôi. Và thứ ba nữa là những công ty như Apple có thể là ngừng hỗ trợ cái dịch vụ iCloud. Tương lai có thể là nếu mà không có người dùng nhiều quá thì Apple có thể ngừng hỗ trợ đó, và sẽ yêu cầu là tất cả những người dùng là phải chuyển hóa hoặc là phải di chuyển cái thông tin đó cho những nơi khác, thì nó có ảnh hưởng là có thể là thông tin đó sẽ không được lưu trữ lâu dài. Và một số cái dữ liệu như là hình ảnh hoặc là video có thể được lưu trữ dễ dàng trên Apple, nhưng mà những cái phần mềm như mà có thể những người tin tặc có thể chứa những cái mã độc, mã nguy hiểm, thì những cái thông tin đó là sẽ có thể là không được lưu trữ ở trên cái hệ thống của Apple. Vì vậy là mặc dù là mình thấy là hình dung bây giờ là iCloud có thể dùng thoải mái dễ dàng và chứa được thông tin cho mình rất là dễ thuận tiện, nhưng mà cái sự vĩnh viễn đó nó phụ thuộc vào cái sử dụng của người dùng, cũng như là cái sự trường tồn của một công ty. Nếu công ty đó phá sản thì mình phải kiếm cách để mình chuyển hóa chuyển chuyển những công ty những thông tin đó qua những nơi
À,
khác.
giống như một cái nhà kho đó, mà khi cái nhà kho đó không vận hành nữa thì mình mất hết. Dạ, nhưng mà bây giờ nói vậy thì nó không có tính vĩnh viễn, là thành ra tôi đã nói tôi muốn lưu trữ có nghĩa là tôi muốn giữ hoài, mà bây giờ nó cũng có những cái rủi ro nguy cơ, ví dụ như bị tin tặc phá, rồi ví dụ như là tôi vô tình tôi xóa thì tôi chịu trách nhiệm không nói rồi, nhưng mà ví dụ như là cái công ty nó phá sản nó dẹp, nó bắt tôi dọn nhà đi, dọn đồ đi, ta cũng phiền. Rồi có một cái rủi ro thứ kế tiếp hồi nãy tiến sĩ Hiếu có nhắc tới, đó là tự nhiên xui rủi sao mà nó mất, có cái nào mà tự nhiên xui rủi sao nó mất không, ngoài cái chuyện là nó phải có những phiên bản mới mình phải cập nhật hoài, thì nó cái tính năng nó cứ phải là mới mẻ hoài thì nó hoạt động rất là ổn định, còn mình không cập nhật thì cái tính năng nó bị so lệch với lại nhau đó, thì nó có thể tạo ra những cái lỗi làm mất mất cái mát tài liệu của mình. Nhưng mà có xui rủi tự nhiên mà nó mất không, tức là hệ thống có như bị mất điện hay là bị sự cố gì mà tự nhiên người ta làm mất của mình không?
Thì nếu mà mình lo lắng về vấn đề là lỡ may mà cái data center nó mất điện thì mình có mất thông tin không, thì câu trả lời là không, là vì một cái tấm hình đó sẽ có thể được lưu trữ ở 5, 6 hoặc 7 cái data center. Nghĩa là mình sẽ không sợ bị mất thông tin đó, ở chỗ là cái lỗi kỹ thuật của hãng của những nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng mà có thể là mình có thể bị mất nếu như là một cái kỹ sư Apple lỡ tay một cái phần mềm đó update lên và xóa đi, thì có thể là ảnh hưởng đến cái đó, thì cái đó là trường hợp đó là trường hợp khách quan mình không kiểm soát được, hoặc là những cái người có thể là xấu có thể là hack vào trong cái hệ thống của Apple và hủy hoặc xóa những cái data center đó của Apple, thì có thể là có cái nguy cơ bị mất. Nhưng nhìn chung thì những cái rủi ro mà mất điện hoặc là bị bão mưa mà mình lỡ may mình giữ những thông tin của mình, những cái hình ảnh của mình trên trên iCloud, thì mình không sợ bị mất, tại vì không, nếu mà mình mất ở cái data center này thì Apple sẽ có những cái thuật toán cho lấy những thông tin đó lại ở những cái data center
À,
khác.
như nãy ban đầu mình có nói là có nhiều trung tâm dữ liệu ở khắp nơi trên thế giới đó, là ra nếu mà một trung tâm bị thì những trung tâm khác có thể còn giữ đó, còn cái bản lưu đó để phục hồi cho mình. Dạ, rồi cái đó là nói về cái tính vĩnh viễn, có khi nào mất không thì có khi mất đấy, tại vì nhìn lại lịch sử thì mình thấy trước đây có cái Yahoo gì đó 360 độ phải không ạ, à? Sau khi người ta dùng thời gian ta bỏ tất cả hình ảnh các thứ vô, đùng cái mất sạch hết trơn, không ai lấy lại được cái gì cả, và bây giờ nó cũng không còn cái Yahoo 360 đó nữa, nó không có, tức là không còn hiện diện, thì mình dĩ nhiên là mình sẽ mất hết tài sản mình bỏ trong đó, đó là cái nguy cơ sẽ có khi dùng công nghệ. Dạ, bây giờ hiểu về cái tính năng vĩnh viễn hay không rồi, bây giờ hỏi thêm một cái quan trọng nữa, có an toàn hay không? Bây giờ tất cả dữ liệu cá nhân mà người ta đưa lên máy tính là người ta đã sợ rồi, bây giờ đưa lên đám mây nữa là cái nơi không trung, vô chừng, vô thưởng, vô phạt như vậy, vô hình như vậy, có sợ bớt cái tính an toàn hay không? Có những thông tin cá nhân, có những thông tin bí mật, vân vân. Vậy bây giờ bảo mật an toàn tới đâu, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì nếu mà mình nhìn về cái khía cạnh bảo mật thì iCloud của Apple là được thiết kế với những cái biện pháp an toàn bảo mật là những là tốt nhất hiện tại bây giờ để bảo vệ cái dữ liệu của người dùng. Và một số biện pháp mà phổ biến mà mình có thể thấy được là những cái dữ liệu mà mình lưu trữ ở trên iCloud á là được mã hóa bằng những cái thuật toán kiểu như là nghĩa là cutting edge, nghĩa là tốt nhất bây giờ, và mình sẽ không rất là tốn rất nhiều tài nguyên công sức để có thể mình để bẻ khóa những cái thông tin như vậy. Và cái bước thứ hai nữa mà Apple dùng bây giờ là có thể dùng các là gọi là hộ là cái hệ thống gọi là hỗ trợ xác thực hai yếu tố, nghĩa là không những mình phải đăng nhập cái mật mật mã của mình và mình phải có một cái thiết bị khác như là cái phone và sẽ gửi cái tin tin nhắn đó vào cái phone đó là kêu là ô à, chị Trà My này muốn vô cái tài khoản của mình này, có phải Trà My không thì hãy đăng vào những cái chuỗi số này, thì đó là cái gọi là cái xác thực hai yếu tố, thì là cũng có thể mình đã và đang dùng ở trên những hệ thống Apple hoặc những cái dịch vụ cloud storage khác. Và thứ ba nữa là người dùng có thể là quản lý các thiết bị được kết nối với iCloud bằng cách là mình đừng có để cho máy của mình bị người khác đánh cắp, nghĩa là giả sử như là mình lỡ may mà người khác vô cái iPhone của mình mà mình không có khóa thì người ta có thể vô cái phone của mình mà người ta access, người ta vô những cái tài khoản của mình, vô những cái iCloud của mình người ta dùng được, thì đó cũng là một cái rủi ro là người dùng, có thể lỗi của người dùng là mình sơ ý mình để cái phone của mình bị đánh cắp hoặc là ai đó dùng cái phone của mình mà không cho được sự cho phép của mình. Và cái nữa là mình dùng những cái mật mã mà nó không có dễ dàng có thể người ta đoán được, thì sẽ mình dùng 1, 2, 3, 4, 5 thì đó là mật mã đó rất là dễ dàng, người ta có thể vô và người ta có thể vô iCloud của mình, thì đó sẽ ảnh hưởng đến cái sự an toàn. Nhưng mà nói về cái mảng công nghệ thì Apple sẽ dùng đa hiện 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 tại là dùng những cái công nghệ tốt nhất để mã hóa những cái thông tin của mình, do đó là cái khả năng mà mình bị đánh cắp hoặc là người khác đánh cắp không có sự cho phép của cá nhân thì rất khó. Nhưng mà người dùng cũng phải nên chú ý là mình lỡ may mình suy làm những cái thao tác như vừa rồi tôi đề cập thì có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cá nhân.
Nói về an toàn bảo mật thì ngoài cái chuyện sợ tin tặc ăn cắp dữ liệu, có nghĩa là nhìn sợ những cái tay ăn cắp vô ăn cắp đồ của mình đó, thì ngoài ra cũng còn sợ một cái về bảo mật khác liên quan tới an ninh an toàn cá nhân. Ví dụ như có những chính quyền được biết là luôn luôn đòi hỏi những cái nhà mạng hoặc là những cái máy chủ phải lục lọi thông tin cá nhân của người này người kia người nọ cho tôi điều tra khám xét, cho tôi theo dõi, thì có những cái sự yêu cầu đó đối với YouTube, Facebook, vân vân, những chính quyền mà thường được nhắc tới như là Việt Nam, Trung Quốc. Thì bây giờ với iCloud đó, tôi dùng iCloud tôi để đồ cá nhân bí mật của tôi trên đó, tôi có e sợ cái rủi ro là có thể nhà cầm quyền yêu cầu iCloud mở khóa, mở cái kho của tôi đi vô lục lọi đồ của tôi, thêm thám thính dòm ngó, thăm dò và bới móc lục lọi gì trong đó hay không?
Vâng, thì theo lý thuyết thì khi mà người dùng lưu trữ những cái thông tin ở trên những cái đám mây như vậy thì những nhà cung cấp dịch vụ người ta sẽ mã hóa và sẽ không được những người không được phép truy cập vào những thông tin đó sẽ không có thể nào vô đó mà xem được. Nhưng mà cũng phải nói là những công ty dịch vụ như vậy người ta sẽ có những cái cam kết với lại những cái chính quyền hoặc là những cái cơ quan chức năng ở những cái quốc gia khác nhau, thì khi giả sử như là mình làm những cái việc vấn đề mà đến pháp luật, mình làm sai pháp luật thì những cái như Hoa Kỳ chẳng hạn thì sẽ có những cái lệnh được gửi đến Apple và yêu cầu Apple phải cung cấp những cái thông tin đó, thì những cái luật pháp đó thì mình phải nắm bắt được là tùy nơi, tùy chỗ và tùy cái sự cam kết của giữa công ty và những cái quốc gia cũng như là những cái tổ chức thì mình có khả năng là bị người khác vô tài khoản của mình và để xem. Nhưng mà nhìn chung tất cả những công ty phát triển dịch vụ iCloud đám mây này thì cái mục đích chính của người ta là bảo vệ người dùng và mong muốn là không có phải chia sẻ những cái thông tin của người dùng nó cho những cái cơ quan tổ chức, ngoại trừ nếu mà người dùng đó có vi phạm đến pháp luật và bị cơ quan pháp luật đó liên lạc với công ty thì sẽ có khả năng là bị trường hợp là mình sẽ bị không an toàn.
Như vậy tùy nơi, tùy nước chứ không phải là nước nào cũng giống nhau. Ví dụ như ở Mỹ họ có cái luật bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, thì bất cứ một ai muốn dòm ngó, đụng chạm, tiếp cận với những cái gì riêng tư cá nhân đó, nó cũng phạm theo luật đó. Nhưng mà ví dụ như ở những nước khác không có những cái luật đó, hoặc là lơi lỏng hơn, có mà lơi lỏng hoặc là không có, thì rất là dễ xảy ra chuyện này. Như vậy thì quý vị cũng có thể tự có cái sự phán xét nhận định riêng cho mình là cái sự an toàn của mình khi dùng iCloud ở Việt Nam nó khác với ở Mỹ như thế nào, và những gì mà có thể có rủi ro thì mình tự đo lường cái an toàn cá nhân khi mình sử dụng. Ví dụ như mình nghĩ rằng có khả năng là nhà cầm quyền có thể yêu cầu cầu iCloud cũng giống như yêu cầu Facebook, YouTube cho tiếp cận bẻ khóa những cái tài khoản cá nhân của mình, thì mình đừng nên để những cái gì mà mình không muốn ai dòm ngó lên đó. Thì cái đó là cẩn tắc vô áy náy, thưa quý vị. Vì trong thực tế đã thấy là có những cái yêu cầu ép buộc từ nhà cầm quyền đối với các công ty công nghệ, mặc dù những công ty công nghệ này xuất xứ từ những nước phương Tây, xuất xứ từ Mỹ, là những nơi tiến bộ, dân chủ, có đầy đủ quyền và luật lệ để mà bảo vệ quyền của người dùng. Nhưng mà khi những cái công ty công nghệ này làm ăn hợp tác với những cái nước khác, tức là cung cấp dịch vụ ở những nước khác, thì bắt buộc họ phải nhập gia tùy tục đó, cái cách mà người ta thường lý giải như vậy. Tức là nước tôi có quy định như thế này, quý vị muốn làm ăn ở nước tôi, quý vị phải hợp tác thế này thế kia thì tôi cho làm ăn, còn không thì thôi. Thành ra họ cũng phải có những cái sự thỏa hiệp nào đó, mình không biết. Thì với tư cách là người dùng cá nhân muốn bảo mật thì đừng nên bỏ lên những cái kho lưu trữ mà có người khác đang giữ giùm mình nha quý vị. Đây là những cái kho lưu trữ mà mình đang nói là có người khác giữ giùm. Facebook, YouTube hoặc là iCloud cũng vậy. Những nơi mình chứa đựng thông tin đó là có những cái máy chủ, tức là người khác giữ giùm mình đó. Thì mình hiểu như vậy để mình biết được cái tính năng bảo mật an toàn tới đâu. Tương đối thôi chứ không tuyệt đối. Luật pháp quốc tế thì tuyệt đối bảo vệ, nhưng luật pháp địa phương thì không có chuyện đó. Nên là phải cân nhắc khi sử dụng. Dạ, bây giờ một khi nội dung tôi chứa trên iCloud bị xóa, thì tôi có khôi phục lại được hay không? Ví dụ như trong cái phone của mình á, mình khi mình xóa tấm hình rồi mình có thể mình khôi phục lại tấm hình đó được, thì không biết trên iCloud như thế nào.
Vâng, thì giống như là mình hiểu được là trên iCloud thì nó cũng là một cái nơi để mình lưu trữ, mà lỡ may mà mình có xóa đi thì ở trên iCloud như là của Apple đó thì sẽ có cả một cái gọi là cái trash, giống như là một cái folder để mình chứa những cái thông tin mình xóa gần đây. Và tùy theo cái mặc định mà công ty Apple cài đặt cũng như là người dùng cài đặt, thì sau khi mình bỏ vào trong cái thùng rác đó, những cái xóa thông tin mình bỏ vào thùng rác đó thì có thể tồn tại trong cái thùng rác đó khoảng 30 ngày hoặc là 1 tháng hoặc là 1 năm. Mà nếu mà mình không có muốn giữ nó nữa thì là hệ thống của iCloud sẽ tự động xóa những thông tin đó đi cho mình. Và nếu mà mình muốn lưu lại, mình lấy lại thì mình vô đó mình lấy ra lại từ cái thùng rác đó. Thì mình cứ hình dung là mình có thể xóa xóa cái hình ở trên cái phone iPhone của mình, và mình được quyền là 30 ngày để mình xóa hoàn toàn. Thì ở trên iCloud nó sẽ có những cái chức năng như vậy để cho người dùng có thể, nếu mà lỡ may mà xóa đi thì mình có thể mình lấy lại được.
Chỉ trong vòng 30 ngày thôi, sau 30 ngày là không còn cách nào phục hồi.
Và hoặc là mình có thể mình cài đặt thêm là mình có thể giữ lâu hơn nữa. Nhưng mà cái chú ý ở đây là nếu mà mình lưu trữ nhiều thông tin mà mình xóa ở trong cái folder xóa, mình cũng có những lưu trữ nhiều thông tin, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái dung lượng có thể mình lưu trữ được.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này Facebook và YouTube, quý vị có thể để những thắc mắc của mình trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp. Trong lúc chờ quý vị có những thắc mắc cá nhân thì xin hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo là một khi tôi đã lưu trữ thông tin hình ảnh trên iCloud rồi, tôi có cần phải có một cái bộ lưu trữ nào đó cá nhân phòng hờ để trường hợp mà nó mất đó, thì tôi còn có một cái secure. Cái thắc mắc đó thì giới khoa học khuyên như thế nào?
Vâng, thì cái thông tin mà cái data của mình á là của mỗi cá nhân. Do đó là nếu mà mình dùng hiện tại iCloud, dịch vụ iCloud Drive đó, thì nó có nhiều cái tiện ích như mình đã cập lúc nãy, là mình có thể dễ dàng mình truy cập được bất cứ nơi đâu mà miễn sao mình có internet. Nhưng cái trở ngại đây là nếu mà mình có rất là nhiều thông tin ở trên iCloud mà mình muốn đăng nhập ngay một lúc thì nó sẽ rất là tốn thời gian để có thể mình truy cập tất cả những thông tin ngay một lúc, mà mình phải phụ thuộc vào cái tốc độ của internet có thể mình tải về trong máy của mình. Thì một trong những cái việc mình có thể làm là mình có thể làm những cái gọi là cái backup drive, nghĩa là mình sẽ có những cái ổ cứng nhỏ riêng của cá nhân để mình lưu trữ những thông tin đó cho mình. Thì khi mà mình cần sử dụng thì mình không, nếu mình không có internet, mình có thể mình vô đó mình access nó dễ dàng và nhanh chóng, thay vì mình phải phụ thuộc vào iCloud. Và Một cái nữa là những cái phone của mình đó là khi mà mình mua đó thì thường thường là có dung lượng rất là lớn. Hiện tại bây giờ như iPhone bây giờ là dung lượng khoảng 128 đến 256 GB, có nghĩa là gấp rất là nhiều lần, gấp hơn cái lượng mà Apple cho mình. Do đó là nếu mà cái phone của mình đủ cái dung lượng để chứa đó thì mình có thể mình tải về để giữ ở đó, khi mình cần có thể mình access nó dễ dàng hơn. Thì cái tiện ích của iCloud mình có thể hiểu được là dễ dàng sử dụng, tất cả có thể mình dùng ở tất cả mọi nơi, mình có thể mình chia sẻ với người này người kia. Nhưng mà nếu mình cần cái việc là mình phải download về một lúc rất nhiều thông tin thì mình nên phải nên có một cái backup drive.
Và nên có một cái secure để phòng hữu sự đó, những cái gì quan trọng quá thì cũng nên có cái secure cho chắc ăn, chứ còn có một cái duy nhất để vào đó, tất cả tài sản bỏ vô một cái két sắt mà két sắt đó không mở được hay là bị mất thì coi như là mất trắng. Dạ, Thế Nguyễn xin hỏi iCloud khác gì với Google Cloud, Microsoft Drive, Terabox thưa tiến sĩ?
Vâng, thì cái khác đặc biệt là khác công ty, nghĩa là iCloud là của Apple, là tên đặc quyền, như là copyright, Google Drive là của Google, Amazon S3 là của Amazon Drive. Thì cái khác là công ty, và thứ hai nữa là cái khác cái công nghệ. Nhưng mà nhìn chung với cái phương diện cái góc nhìn của người dùng thì iCloud là cái nơi mình có thể mình lưu trữ thông tin, và mình có thể mình lưu trữ những cái ứng dụng để mình dùng thường xuyên. Thì có thể là Apple iCloud có những cái ứng dụng hữu ích cho người dùng như là tìm phone, tìm trẻ lạc này nọ. Thì Google Drive có thể sẽ có những cái ứng dụng riêng, như là mình có thể mình lên đó mình lập trình ở trên Google Drive bằng cách là mình vô gọi là Google Colab, hoặc là mình lên Amazon thì mình sẽ có những cái máy nhỏ riêng của mình để thể mình dài mình sử dụng được. Thế nghĩa là những cái công nghệ, những cái ứng dụng đi chung với dịch vụ của mỗi công ty sẽ khác nhau, thì sẽ phụ thuộc vào những cái tiêu chí của công ty người ta muốn phát triển về hướng nào. Thì đó là cái sự khác biệt giữa các công ty về mặt công nghệ. Nhưng mà với phương diện của người dùng thì nếu mà mình chỉ cần lưu trữ thông tin hoặc hình ảnh hoặc là video thì tất cả đều đáp ứng cùng cái mục đích cho người dùng.
Tiếp theo là lưu trữ vào iCloud như vậy thì những tin mật của mình, những thông tin mật của mình có đảm bảo an toàn không? Ai có thể xâm nhập vào được hệ thống của mình?
Vâng, thì mục đích khi mà mình lưu trữ những thông tin đó ở trên iCloud cá nhân thì đều được mã hóa, và chỉ có người dùng là upload, người dùng chính thức mới có khả năng mở những cái thông tin đó lên. Nhưng nếu nếu mà mình lỡ tay mà mình chỉnh sửa, gọi là cái setting á, là chỉnh sửa thay vì là private trở thành là public, thì nếu mà người khác, hoặc là mình lỡ may mình chia sẻ cái đường dẫn, đường link đó cho những người khác, thì người ta có thể người ta vô trong cái iCloud của mình, người ta coi được. Thì là đó là cái phương diện của người dùng, là mình phải chú ý là mình có muốn cái thông tin của mình chia sẻ cho ai đó hay không, hay là mình vẫn giữ ở cái trường hợp mặc định là mình chỉ có mình mới được quyền coi cái đó. Thì đó là cái việc mình người dùng nên chú ý. Chứ còn bản chất là khi mà mình tải lên thì là mã hóa hết, và chỉ có một cá nhân có thể, chỉ có một người chủ cá nhân đó mới có thể vô được thông tin đó thôi.
Đó là thông thường, nhưng mà cái biệt lệ ví dụ như hacker tin tặc thâm nhập là một chuyện khác nữa, hoặc là nhà cầm quyền ép buộc các cái công ty này phải mở khóa bẻ khóa cho họ xem, là thêm hai cái rủi ro mà nãy mình có nói nữa. Đó là những cái gì có thể xảy ra khi tức là ai có thể đăng nhập, là khi mà gọi là đã nói tới rủi ro thì ai có thể đăng nhập vào những dữ liệu của mình, thì quý vị hiểu là có những cái là cơ may như thế đó. Dạ, khi tôi đăng nhập trên iPhone thì kêu nhập mật mã cho iPhone này, tôi đăng nhập xong lại kêu tôi đăng nhập mật mã cho iPhone cũ mà tôi không nhớ cái mật mã của iPhone cũ thì phải làm sao?
Vâng, thì trường hợp mà như thế là vì mỗi một iPhone mình mở một cái tài khoản với công ty Apple khác nhau. Nhưng nếu mà mình mở chỉ có một tài khoản Apple mà mình đăng nhập vào hai cái phone, hoặc là ba cái phone, hoặc bốn cái phone, mình có thể mình dùng cùng cái một hệ thống đồng bộ, thì mình sẽ không phải đăng nhập thường xuyên. Nghĩa là mình phải coi lại xem là mình có hai, mình đã lỡ may tạo ra hai tài khoản hoặc ba tài khoản với Apple hay không, thì mình nên xóa một, mình chỉ giữ một thôi, còn cái kia mình đừng dùng. Thì khi mà mình có nhiều cái thiết bị mình dùng thì mình có thể mình đăng nhập cùng một cái tài khoản.
Người góp ý là iCloud cũng không có an toàn khi mà Dĩ nhiên là nãy mình có nhắc tới là nhân viên nào mà gặp cái gì đó bất bình bất mãn á, hoặc có thể họ quấy phá đó, thì cái đó khách hàng cũng sẽ trở thành nạn nhân, thì cái đó cũng là một cái gọi là rủi ro có thể xảy ra. Nãy mình có đề cập tới phải không tiến sĩ Hiểu, nhưng mà cái xác suất rất là ít thôi, không có nhiều, không
Vâng,
có nhiều.
và thực sự là nhân viên người ta chỉ qua làm việc về cái mảng ứng dụng thôi, chứ còn mà để người ta đăng nhập vào những cái thông tin của mình thì cần có cái sự cho phép của công ty hoặc là những người quản lý ở phía trên. Cho nên là cái rủi ro mà nhân viên làm ở Apple có thể bất cứ vô bất cứ tài khoản nào của ai đó xem thì thường thường là sẽ như là vi phạm cái quy định của công ty đó, cho nên là và có thể bị đuổi việc. Cho nên là cái việc đó thì rất là hy hữu có thể xảy ra. Mà như là một vị khán giả hoặc là chị Trà My mới đề cập cũng vậy, như là có hacker đi nữa thì hacker bản chất hacker mà hack vô trong tài khoản của chị Trà My cũng rất là khó, là vì phải dùng rất là nhiều cái tài nguyên máy tính có thể mới hack được. Tại vì mỗi lần mà mình upload một cái hình lên trên iCloud thì cái hình đó được mã hóa, và cái chuỗi mã hóa đó nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, nó đến 256 cái ký tự ngẫu nhiên mà một cá nhân rất khó có thể đoán được. Cho đó là mình không phải lo là cái việc là hacker có thể xâm nhập vô, chỉ trừ khi là hacker lấy cái phone của mình hoặc là gửi cho mình một cái gọi là cái những cái đề chính thức mình đề cập là phishing attempt đó, là nghĩa là người ta gửi những cái email giả mạo xong rồi vô đó đánh lừa mình đó, deepfake đó, thì có mới vô được cái tài khoản của mình thôi. Chứ còn mà hacker mà tự động ngẫu nhiên mà đi tìm đi dò những cái thông tin bảo mật mình thì rất là khó có thể làm được.
Thắc mắc của bạn khác là iCloud của Apple hay là TikTok của Trung Quốc đó, liệu có đánh cắp dữ liệu hay là kiểm soát để quản lý xã hội và AI, tức là dùng những cái sự kiểm soát như là kiểm soát về những cái dữ liệu sinh trắc con người mình đó hay không, hay là chẳng hạn như ADN hoặc là ID hay là an ninh mạng hay không?
Vâng, thì TikTok là một cái mạng xã hội cộng đồng, trong khi Apple iCloud là một cái kho lưu trữ đám mây cá nhân. Do đó khi mà một sản phẩm là mang tính chất public thì những cái thông tin mà mình chia sẻ trên cái phần mềm đó hoặc là cái ứng dụng đó là công ty có thể thâu giữ và có thể dùng cái đó để buôn bán cho những người quảng cáo. Nhưng với Apple iCloud là một cái tài khoản cá nhân của mỗi người dùng thì Apple không có khả năng để biết được là mình lưu trữ hình ảnh, lưu trữ PDF file hoặc là những cái văn bản, mà Apple chỉ biết là người dùng này dùng khoảng 5 GB dữ liệu, người dùng này có thể dùng 20 GB dữ liệu để người ta có thể làm những cái data center tốt hơn. Nhưng mà những cái thông tin chi tiết của mỗi cá nhân thì không bị ảnh hưởng về tính chất bảo mật, cũng như là không sợ người ta dùng cái đó để người ta buôn bán cho người khác.
Câu hỏi tiếp theo là ở Việt Nam có dùng cloud được không?
Vâng, thì tất cả người dùng sinh thái của Apple đều có thể dùng iCloud không bất cứ là quốc gia nào.
Ở Việt Nam phần lớn là dùng điện thoại hệ điều hành Android, sau này chuyển sang iPhone hệ điều hành iOS, nên họ cài đặt ủy nhiệm cho Google xử lý, thì không biết cái này có cái rủi ro gì không, an toàn tới đâu?
Vâng, thì nếu mà mình dùng Android thì sẽ có Google Drive, và nếu mà mình dùng chuyển qua sử dụng iPhone thì mình sẽ dùng hệ thống iCloud của Apple. Và cái sự rủi ro đó là sẽ phụ thuộc vào, như mình đề cập, là công ty Apple hoặc công ty Google có cam kết gì với lại những cái quốc gia cũng như là những cái tổ chức để người ta có thể chia sẻ thông tin hay không. Ngoại trừ những cái luật định, cái quy luật đó, những cái rule đó thì thông tin bảo mật tương đối an toàn.
Một thắc mắc khác là Android có bảo mật dữ liệu tốt hơn iOS không? Hay Google đó, thì cái mà Google Drive có nên tin dùng hơn là iCloud của Apple không?
Vâng, thì hai hai công ty đều có những cái phương pháp bảo mật tân tiến nhất trên thế giới, do đó là mình có thể nói là tương đồng mà mình không phải lo lắng suy nghĩ nhiều, là vì công nghệ là của hai công ty đó thì cũng như là phân chia rồi, nghĩa là cutting edge và là top của những cái công ty công nghệ rồi, cho nên là mình
Ở
không
Việt Nam nôm na gọi là đỉnh của
vâng đúng rồi,
chóp.
có nghĩa là mình không phải lo lắng là Google, tại vì nếu mà có cái lỗi về hệ thống bảo mật như vậy thì rất là ảnh hưởng đến cái uy tín của công ty người ta, và rất là khó để có thể tạo dựng một cái tên tuổi như Apple và Google, do đó là mình không phải lo lắng lắm.
Anh Dũng Nguyễn hỏi là iCloud thì phải trả tiền, cách nào xài không trả tiền không?
Vâng, thì mình không trả tiền bằng cách là mình lưu ý cái lưu lượng lưu trữ của mình là khoảng dưới 5 GB, nhưng mà nếu mà mình nhiều hơn 5 GB thì mình phải bắt buộc là mình phải trả thêm phí. Không thôi là mình có thể mình tạo nhiều cái tài khoản Apple, như là một trong những cái vị khán giả hồi nãy là hỏi là hai iPhone mà có hai cái tài khoản mình mã khác nhau, thì khi mình dùng tạo hai cái tài khoản đó thì mình có thể được 5 GB riêng cho mỗi tài khoản.
Một thắc mắc nữa là dữ liệu trên, nghe nói iPhone hoặc là Mac á, tức là những cái gì của Apple thì rất là an toàn, rất yên tâm, nhưng mà cũng có hacker, như vậy thì dữ liệu trên iCloud có bao giờ bị hacker tin tặc hack tức là xâm nhập không? Thì nãy mình cũng có nói là
Có khả năng nhưng mà rất là hiếm. Là đơn cử là năm 2014 là có những người nổi tiếng đó là bị là người người tin tặc xâm nhập vào cái iCloud của người ta và ăn cắp những cái hình ảnh cá nhân của những cái người nổi tiếng đó. Thì khi mà người ta điều tra, người ta làm nghiên cứu, investigate đó, thì người ta tìm ra được là những cái người nghệ sĩ đó hoặc là những người nổi tiếng đó là lỡ may là đăng nhập những người ta có những người tin tặc gửi những email giả mạo, và người người dùng ấn vào cái thơ vào cái đường dẫn đó và đăng nhập thông tin của cá nhân của mình vào, thì khi mình đăng nhập như vậy thì người tin tặc đó đánh bắt đánh đánh cắp được cái thông tin đăng nhập và vô tài khoản của người ta. Có nghĩa là đây là xem ra về lỗi của người dùng, thì còn ít lỗi rất là cái khả năng về lỗi bảo mật của hệ thống thì rất là thấp.
Thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Trước khi chia tay thì xin tiến sĩ Hiếu cho những cái lời khuyên từ giới giới khoa học máy tính, thì có những cái chỉ dẫn hoặc là có những cái bí quyết gì để giúp cho người dùng sử dụng những cái nơi lưu trữ thông tin công cộng thứ ba như vậy một cách an tâm, an toàn và tránh những rủi ro.
Vâng, thì iCloud là một kho lưu trữ đám mây hữu ích và phổ biến, người người dùng nên tiếp cận và sử dụng vì sẽ giúp cho cuộc sống của mình càng ngày càng tốt hơn. Đồng thời là mình cũng phải chịu khó mình chú ý cái mỗi công ty công nghệ sẽ có những cái điều khoản, những cái quy định khác nhau, và sẽ giúp cho mình biết được là khi mình hiểu được cái cơ chế hoạt động của mỗi cái lưu trữ đám mây đó, mình sẽ dùng nó phù hợp và không sợ bị người khác đánh cắp, cũng như là dễ dàng cho cuộc sống của mình chia sẻ, cũng như là đi tìm kiếm người thân ở trên iCloud, cũng như là đi giữ những cái thông tin về họp cuộc họp hội thảo văn bản vân vân. Thì đây là công nghệ mới và về lâu về dài là sẽ trở thành một cái công nghệ mainstream ở không những là Mỹ mà cũng như ở tất cả các nơi trên thế giới, cho nên là mình nên tiếp cận và mình dùng nó một cách phù hợp và đúng chức năng của nó.
Và dĩ nhiên là dùng một cách thông minh nữa, tức là từ cái sự hiểu biết của mình dùng sao cho tiện ích nhất cho cá nhân của mình. Và trong tương lai thì càng ngày sẽ càng có những cái kho dữ liệu đám mây khác nữa, không chỉ là iCloud, Google Drive, và còn càng ngày càng cải tiến càng nhiều hơn, thì những cái chức năng phục vụ nó sẽ càng tối ưu hơn nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu làm quen để tận dụng những cái tính năng công nghệ đem lại cho mình trong cuộc sống mình dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, càng nhiều càng tốt, nhưng mà phải sử dụng sao cho thông minh, cho hiểu biết. Và những cái chương trình mà chúng tôi đem đến cho quý vị hàng tuần như thế này nhằm mục đích giúp mở rộng cái sự hiểu biết đó. Nếu quý vị cảm thấy hữu ích, xin vui lòng bấm nút like hoặc nút share để thông tin được lan tỏa hơn nhiều nữa, cho nhiều người được tìm hiểu thông tin, được mở rộng tầm hiểu biết của mình và được bảo vệ tốt hơn. Trước khi kết thúc chương trình thì vẫn còn một người nữa, một người bạn tên Long Nguyễn thắc mắc là iPhone mà bị mở màn hình vào cái chương trình tích bị hay mở màn hình vào hay bị mờ màn hình khi vào chương trình chính trị, có phải bị hacker? À, tức là bạn này bạn coi những cái chương trình chính trị bằng iPhone mà mỗi lần coi như vậy thấy hay bị mờ cái màn hình, thì không nghi là không biết lúc đó có phải đang bị hacker xâm nhập hay không, có cách nào khắc phục hay không?
Vâng, thì nếu mà mình lo ngại là có ai đó đăng nhập hoặc là hack vào cái máy của mình, thì đầu tiên là mình có thể mình reset, có nghĩa là mình cài lại toàn bộ cái máy của mình. Thì lúc đó thì cái máy sẽ được làm mới và cái người hacker đó sẽ mất cái khả năng truy nhập vào cái máy của mình. Nhưng mà cũng có thể là có do lỗi là cái màn hình của mình nó có thể bị lâu ngày nó cũ, nó bị yếu, hoặc là nó khi mà mình coi những video thì nó sẽ chập chờn kiểu thế, cho nên là nó sẽ có nhiều lý do tại sao màn hình nó như thế. Nhưng mà nếu mình nghĩ là đây là một cái sự xâm nhập của không được phép của mình, thì mình có thể mình cài lại hoàn toàn máy của mình, thì mình sẽ không phải lo lắng. Khi mình cài lại thì nếu mà mình lưu trữ những thông tin của mình ở trên iCloud thì rất là dễ dàng mình có thể mình tải về cái máy của mình không sợ phải mất thông tin của mình.
Cảm ơn tiến sĩ Bùi Trúc Từ, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ rất là nhiều vì thời gian, sự giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay và mang đến cho khán giả của Đài VOA những thông tin kiến thức hữu ích trong việc sử dụng công nghệ mạng, nhất là sử dụng cái kho lưu trữ iCloud trên mây, một cái kho lưu trữ vô hình nhưng mà vô cùng tiện lợi và ngày càng được mọi người yêu chuộng, thịnh hành. Chúng tôi hẹn gặp lại tiến sĩ Hiếu và quý khán thính giả chương trình tối thứ sáu hàng tuần nói về khoa học công nghệ và thực phẩm môi trường. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên, bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ sáu. Mong quý vị lên làn sóng Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Một lần nữa cảm ơn thầy Hiếu thật là nhiều. Xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình tối thứ sáu tuần sau và cảm ơn quý khán thính giả. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên.
Vâng, xin chào chị Mỹ và xin chào quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.